Xin chào, cầu xin mọi người giúp tôi. Tôi là đứa trẻ bị bắt cóc.
Đó là lời kêu cứu của người dùng Dương Nữ Hoa trên Douyin, một nền tảng chuyên chia sẻ video ngắn tương tự TikTok. Khoảng nửa năm trước, được sự cổ vũ của chồng, Nữ Hoa đã đăng những hình ảnh ngày nhỏ của mình lên mạng xã hội với hy vọng tìm được thân nhân. Sau một thời gian được nhiều người ủng hộ, cô tự tin lộ mặt, kể lại câu chuyện bị bắt cóc lúc 5 tuổi. Bên dưới là rất nhiều bình luận giúp Nữ Hoa nối lại từng mảnh ký ức rời rạc còn sót lại trong trí nhớ. Sau một năm từ khi đăng video đầu tiên, tia hy vọng lóe lên khi một người họ hàng liên lạc với Nữ Hoa. Trong suốt thời gian xa gia đình, Nữ Hoa nghĩ đến nhiều lý do vì sao bố mẹ không tìm mình. Có thể là họ đã sinh được một đứa con trai nên không cần con gái nữa. Hay chính bố mẹ đã bán cô đi. Cô đã nghĩ về rất nhiều khả năng có thể xảy ra. Nhưng sự thật còn đau lòng hơn thế. Năm 2021, sau hơn 26 năm xa cách, Nữ Hoa đáp chuyến máy bay về quê hương Quý Châu, rồi lái xe đến nghĩa trang. Cô như ngã quỵ. Bố mẹ Nữ Hoa không chịu được nỗi đau mất con, đã qua đời chỉ vài năm sau khi cô bị bắt cóc. Một gia đình bốn người hạnh phúc, giờ chỉ còn hai chị em. Sau nhiều năm sống xa gia đình, giờ đây Nữ Hoa thực sự đã mồ côi. Bây giờ cô chỉ nghĩ đến chuyện phải đem kẻ bắt cóc mình ra ánh sáng. Nhiều người khuyên cô đừng tốn công vô ích. Đã hơn 20 năm, có khi kẻ đó cũng đã chết. Nhưng cô không muốn dừng lại. Bằng chút ký ức còn sót lại về một cái tên là Dư Hoa Anh, Nữ Hoa buôn ba khắp nơi để thu gom bằng chứng. Sau nhiều công sức, Nữ Hoa đã mang kẻ buôn người ra ánh sáng. Đó không chỉ là hành trình cô đòi lại công lý cho chính mình, mà còn giúp 16 đứa trẻ khác. Nữ Hoa đã làm việc đó như thế nào? Quý vị đang nghe podcast Hộp Đen và tôi là Minh Hòa. Trong ký ức của đứa trẻ 5 tuổi, gia đình Nữ Hoa không giàu có nhưng lại vô cùng ấm áp. Gia đình cô sống ở một căn chung cư trên tầng 2. Vào năm 1995, có một gia đình chuyển đến sống ở ngôi nhà bên cạnh. Người hàng xóm ăn mặc theo phong cách trung tính, tóc ngắn và hút thuốc. Hoa nhớ lại, lúc đó tôi nghĩ bà ta là đàn ông nên gọi là chú. Sau này Hoa mới nhận ra đấy là phụ nữ. Hai chị em Nữ Hoa hay chơi cùng đứa con của nhà hàng xóm. Một ngày, khi đang chơi cùng đứa bé nhà bên, thì người hàng xóm bất ngờ hỏi Nữ Hoa, con muốn món quà gì cho sinh nhật? Hoa trả lời rằng, mình rất thích kim đan. Người này liền nói, đi cùng ta sẽ mua cho con. Bất chấp việc chị gái ngăn cản, Nữ Hoa vẫn nghe lời người hàng xóm lên chợ mua kim đan. Hoa nhớ mình đã được bà ta đưa lên tàu, rồi đi rất xa đến lúc trời sập tối. Lúc này, cô bé bắt đầu sợ hãi đòi về.
Tôi bắt đầu phản kháng. Tôi nói rằng tôi muốn về nhà. Bà ta rất tức giận, vừa mắng chửi tôi, vừa mở cửa sổ. Nếu mày không cư xử đàng hoàng, tao sẽ quăng mày qua cửa sổ tàu đấy.
Cô bé 5 tuổi lập tức ngoan ngoãn, không còn dám phản kháng. Cứ thế tàu chạy suốt đêm ra khỏi địa phận tỉnh Quý Dương đến Hàm Đan ở Hà Bắc, cách hơn 1.000 km. Nữ Hoa sống chung nhà với kẻ bắt cóc, chờ được mua. Nhiều ngày cô bị tra tấn bạo hành vì khó bán.
Khi chúng tôi vừa xuống tàu, bà ta đã đấm và đá tôi. Tôi không biết lý do cụ thể là gì, vì con gái khó bán hơn hay sao, nhưng đã có những thời điểm bà ấy đổ nước nóng lên người tôi.
Cuối cùng, sau 10 ngày đã có một người mua cô. Đó là một bà lão họ Vương, 60 tuổi. Bà ta mua cô bé với giá 2.500 nhân dân tệ, hơn 8 triệu đồng, để làm con nuôi cho người con trai câm điếc tật nguyền, tên Lý, với ý định để cô bé chăm sóc ông ta. Cô bé được đặt tên mới là Lý Tố Yến. Đến gia đình mới, Hoa vẫn thường xuyên bị bà và bố nuôi đánh đập. Cô kể lại, mỗi lần bị đánh, tôi lại tự hỏi vì sao bố mẹ không đến đón mình. Tôi không tin cha đã bỏ rơi tôi, vì tôi vẫn nhớ ông từng dịu dàng gắp thịt gà cho tôi, ánh mắt ông khi đó đầy yêu thương. Ngữ Hoa học hành rất tốt, nhưng khi cô học lớp 6, có người nói rằng cô có đôi mắt sáng như thế này, rồi sẽ bỏ làng mà đi. Nếu cho nó đi học, sẽ một đi không trở lại. Bà vừa nghe vậy thì gật gù tin, ép Hoa bỏ học khi cô mới 13 tuổi. Sau khi nghỉ học, ông Lý gửi Hoa đến một nhà máy làm việc. Dù phải làm việc cực khổ, nhưng bây giờ Hoa mới cảm thấy có được một chút tự do. Chỉ cần gửi tiền về nhà, họ sẽ không còn gây áp lực với cô. May mắn đã mỉm cười với Hoa khi cô gặp được một người chồng tốt bụng. Nữ Hoa đã có một cuộc sống yên bình cùng chồng và ba con sau nhiều biến cố. Nhưng trong lòng cô luôn đau đáu mong ước tìm về gia đình ruột thịt. Trong một lần coi được game show Baby Coming Home, đưa tin các câu chuyện bố mẹ thất lạc tìm được con, Hoa được truyền cảm hứng để lên đường tìm về bố mẹ ruột. Hoa đã thử tất cả mọi cách để tìm gia đình, từ đăng tải thông tin lên các trang web tìm kiếm người thân, gửi DNA vào kho lưu trữ để tìm kiếm thân nhân, hay thậm chí là báo cơ quan chức năng. Nhưng chờ đợi đến gần 10 năm sau, vẫn chưa có tiến triển. Vào thời điểm đó, nền tảng Douyin ở Trung Quốc tương tự TikTok phát triển như vũ bão. Hoa nghĩ đến việc tìm kiếm gia đình thông qua mạng xã hội. Tháng 4 năm 2021, Hoa đăng tải đoạn clip đầu tiên lên Douyin. Ban đầu chỉ là tấm hình ngày nhỏ chụp cùng người bắt cóc mình, cùng vài dòng ký ức rời rạc mà cô nhớ được. Đoạn video đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của cộng đồng. Dần dần các video sau này của Hoa lại càng có nhiều lượt xem chia sẻ. Một lần Hoa cố gắng đứng trước máy quay, kể lại câu chuyện của mình.
Tôi sinh vào khoảng năm 1990, bị bắt cóc vào tháng 11 hoặc tháng 12 năm 1996, bị đưa đến Hàm Đan, Hà Bắc. Trước khi bị bắt, tôi sống cùng gia đình. Bố mẹ tôi chuyển đến nơi này làm việc, thuê một căn hộ ở tầng 2. Kế bên là nhà người hàng xóm đã bắt cóc tôi. Tôi nhớ cha tôi tên là Dương Tân Dân, tôi tên Dương Nụ Hoa hay Dương Nụ Nụ. Tôi gọi chị tôi là Tăng Anh. Tôi gọi bà tôi là Abuda. Tôi gọi mẹ tôi là Mai Di. Quê tôi ở vùng núi, gần đường tàu. Đứng trên chuồng heo có thể nhìn thấy một ngọn núi lớn có hang động trên đó.
Một cư dân mạng gợi ý rằng cách xưng hô của cô với bà và mẹ rất giống với cách nói chuyện của người dân tộc Miêu ở Quý Châu. Một ngày, nhờ một người họ hàng, Nữ Hoa đã kết nối lại được với chị gái. Hai chị em lần đầu tiên nói chuyện với nhau qua video call. Chị gái của Nữ Hoa kể lại, sau khi biết con gái bị bắt cóc, bố mẹ cô đã dành suốt đêm để chạy ra nhà ga bến xe tìm con. Họ bỏ việc, lang bạt suốt 6 tháng, nhưng rồi cạn tiền, họ phải quay trở về làng. Người cha không thể chịu đựng được mất mát quá lớn. Ông ăn uống bê tha và trở nên nghiện rượu. Còn mẹ chuyển sang mất trí, bà chạy ra khỏi nhà giữa đêm tìm con. Ở tuổi 39, bố qua đời do chảy máu dạ dày vì nghiện rượu. 6 tháng sau, mẹ của cô cũng mất ở tuổi 32. Nỗi đau mất gia đình lại càng khiến Nữ Hoa thêm thù hận người đàn bà đã bắt cóc mình. Cô cố gắng nhớ lại việc đã có một người đàn ông làm trung gian, kết nối kẻ bắt cóc với các gia đình mua người ở Hà Bắc. Khi bắt đầu công cuộc tìm kiếm gia đình, Nữ Hoa đã liên hệ với người đàn ông này, nhưng ông ta từ chối tiếp chuyện. Sau khi tìm được gia đình, Nữ Hoa lại dành nhiều tháng để thuyết phục người đàn ông khi ấy đã hơn 90 tuổi đứng ra làm chứng chống lại kẻ buôn bán trẻ em. Tôi nói với ông ấy rằng ông ấy đã hơn 90 tuổi và rất có thể ông ấy sẽ không phải chịu bất kỳ hình phạt tù nào. Ông được sống đến 90 tuổi, hơn bố mẹ tôi 60 năm. Tại sao lại muốn giữ bí mật này cho đến khi chết? Người đàn ông cuối cùng đã chịu lên tiếng rằng ông ta làm việc với một người phụ nữ họ Dư.
Họ Dư? Dư Hoa Anh?
Nữ Hoa đã thốt ra cái tên đó trong vô thức. Ông Phương rất bất ngờ. Sao cô biết được tên đầy đủ của bà ta? Nữ Hoa cũng không thể tin được cái tên mình ghim sâu trong đầu lại là tên của kẻ bắt cóc cô.
Khi sống chung 10 ngày với bà ấy, cô đã nghe ai đó gọi bà ta là Dư Hoa Anh. Cái tên này khắc sâu vào đầu đứa trẻ 5 tuổi.
Theo thời gian, Nữ Hoa nhiều lần nhầm tưởng cái tên này là của một thành viên trong gia đình. Nhưng cô không ngờ nó là manh mối để cô tìm ra kẻ bắt cóc. Theo trang CCTV, người đàn ông 90 tuổi này cũng tiết lộ thông tin về một số trẻ em khác cũng bị bắt cóc. Nữ Hoa và cảnh sát đã đi từng nhà để hỏi thăm về những người này và xác nhận có 11 đứa trẻ bị người phụ nữ kia hại. Vào tháng 6 năm 2022, sau khi tìm được gia đình, nữ Hoa đã đến cơ quan chức năng để cung cấp manh mối về vụ bắt cóc. Việc cô nổi tiếng đã góp rất nhiều công sức giúp phơi bày sự thật ra ánh sáng. Chỉ một tháng sau, cảnh sát đã tìm được nhiều nghi phạm. Khi cảnh sát đưa cho nữ Hoa một danh sách những kẻ tình nghi, cô ngay lập tức chỉ tay vào người phụ nữ ở giữa và khẳng định bà ta là kẻ bắt cóc mình. Ít lâu sau, cảnh sát bắt được người phụ nữ này khi bà ta đang ngồi trên mặt trượt. Tại thời điểm bị bắt, bà ta đã 60 tuổi. Bà ta đã bị bắt vì tội buôn bán trẻ em ở Vân Nam vào năm 2004, tuyên án 8 năm, thụ án 5 năm thì được tự do vì tuân thủ tốt. Không chỉ tìm được kẻ bắt cóc, Dương Nữ Hoa còn tìm kiếm những gia đình là nạn nhân của Dư Anh Hoa. Cô đi gặp nhiều gia đình, thuyết phục họ lên tiếng và làm chứng tại tòa. Trần Bình Liên, một người mẹ bị bắt cóc mất con trai út, cay đắng nói:
Dư Hoa Anh
có bồi thường hay không cũng không quan trọng, tôi chỉ muốn bà ta chết. Bà ta không hiểu tôi đã phải chịu đựng những gì trong suốt bao nhiêu năm qua. Con tôi bị mất tích, tôi sợ chồng đánh, xung quanh ai cũng bàn tán nghi ngờ tôi đã bán con. Tôi đã phải sống những ngày tháng như thế nào? Sau bao năm gian khổ tìm lại con, nhưng rồi con tôi cũng không thể trở về bên tôi. Theo The Paper, lúc đầu, vụ án buôn bán trẻ em của Dư Hoa Anh đã được Viện Kiểm sát quận Nam Minh, thành phố Quý Dương xem xét và truy tố. Khi nữ Hoa biết mức án mà bên công tố đề nghị chỉ là hơn 10 năm tù, cô cảm thấy có chút thất vọng và lo lắng. Luật sư khuyên nữ Hoa nộp đơn lên tòa án để yêu cầu đưa vụ án ra xét xử công khai. Hoa đã được tiếp thêm hy vọng. Sau đó, cơ quan tư pháp đã phát hiện ra ngày càng nhiều tội ác của Dư Hoa Anh. Theo báo cáo trước đây của The Paper, trong 11 trẻ em bị buôn bán, có 3 cặp anh chị em, đồng nghĩa với việc một số gia đình mất hết con cái. Tại phiên tòa đầu tiên vào năm 2023, bà Dư Hoa Anh cúi đầu nhận tội. Theo hồ sơ, sau khi chồng cũ Vương Kế Văn vào tù, bà ta sống với con gái. Sau này, bà cặp với Cung Tiên Lương và có một con trai. Do khó khăn tài chính và đứa bé là con ngoài giá thú, họ quyết định bán con với giá 5.000 nhân dân tệ, hơn 17 triệu Việt Nam đồng. Phi vụ đầu tiên thành công, bà cùng nhân tình tiếp tục thực hiện nhiều phi vụ buôn bán trẻ em khác. Cách thức của bọn chúng là di chuyển liên tục đến nhiều nơi. Mỗi nơi chúng chỉ thuê nhà từ 3 tuần đến 1 tháng, nhưng giả vờ sẽ định cư lâu dài. Bà ta để con gái kết thân với những đứa trẻ. Sau khi những đứa trẻ tin lời và đi theo, bà ta sẽ đưa chúng lên tàu đến Hàm Đan, rồi nhờ ông Vương tìm mối mua bán.
Dù không phủ nhận tội ác của mình, nhưng Dư Hoa Anh liên tục đổ lỗi và không có thái độ hối cải.
Khi nữ Hoa nhìn vào mắt bà ta hỏi: "Bà còn nhận ra tôi không? Tôi đã ghi nhớ tên bà suốt 26 năm rồi." Tất cả những gì bà ta đáp lại nỗi đau của Dương Nữ Hoa là thái độ thờ ơ. Ngay giữa phiên tòa, Nữ Hoa rời khỏi hàng ghế, quỳ gối trước mặt thẩm phán, cầu xin tòa nghiêm khắc với kẻ đã phá nát cuộc đời cô. Tòa án nhân dân cấp cao Quý Dương đã công khai tuyên án tử hình bị cáo Dư Hoa Anh về tội buôn bán trẻ em, tước quyền chính trị trung thân và tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân. Bà ta kháng cáo, cho rằng đây là bản án quá nặng nề và mình không đáng phải chịu bản án này.
Dư Hoa Anh liên tục biện minh cho những tội ác của mình.
Với đứa con đầu tiên, bà biện minh rằng gia đình không có đủ tài chính nuôi con. Sau đó, bà đổ lỗi cho người tình đã ép buộc, mặc dù khi tình nhân qua đời, bà vẫn tiếp tục buôn bán trẻ em. Bà ta cho rằng mình còn quá trẻ vào thời điểm bắt cóc nữ Hoa nên không nhận thức được hậu quả. Nữ Hoa đã phản bác: "Bà nói bà còn trẻ khi bắt cóc tôi, nhưng khi mẹ tôi mất, mẹ tôi mới 32 tuổi, còn trẻ hơn cả bà." Ở phiên tòa thứ hai, số nạn nhân tăng lên 17 trẻ em từ 12 gia đình trong giai đoạn 1993 đến 2003. Một số đứa trẻ bị bắt cóc đã chết yểu do bị ngược đãi hoặc mắc bệnh. Theo phán quyết của tòa án, cha mẹ của 17 đứa trẻ đã tìm kiếm con trong vô vọng suốt nhiều năm. Một số người qua đời vì trầm cảm, số khác ly hôn, gia đình tan vỡ. Mặc dù bà ta đã thú tội, nhưng điều đó vẫn chưa đủ để giảm nhẹ hình phạt. Tòa án quyết định giữ nguyên bản án tử hình.
Ngoài Dư Hoa Anh, nữ Hoa còn tố giác Vương Kế Văn, chồng cũ Hoa Anh, kẻ đồng lõa bắt cóc trẻ em.
Nhận tin từ phóng viên của báo cảnh sát giúp bắt Kế Văn khi hắn đang bị truy nã ở Vân Nam. Ngày đi thăm mộ bố mẹ sau phiên tòa cuối cùng, hai chị em họ Dương đã thống nhất sẽ không khóc. Nhưng khi thấy mộ cha mẹ, Dương nữ Hoa ngã quỵ. Nữ Hoa nói với trang The Paper, cô đã chờ quá lâu để báo tin kẻ bắt cóc bị trừng phạt cho bố mẹ. Nhưng cuối cùng, ngày này cũng đến. Đây rõ ràng không phải là sứ mệnh của cô, nhưng nữ Hoa đã hoàn thành nó. Giờ đây, Hoa đã có thể yên tâm sống một cuộc đời mới cùng chồng, chị gái và ba đứa con. Đồng thời, nữ Hoa dùng sức ảnh hưởng của mình để giúp đỡ nhiều gia đình đang bị thất lạc, với hy vọng sẽ không còn đứa trẻ nào như cô.